那么我们是刚刚的佛trước khi tôi ngỏ lời với tất cả quý Phật tử ở đây thì xin cùng thỉnh toàn thể quý Phật tử đồng lòng chắp cho tay niệm Phật. Chúng ta cũng hiểu mà sơ qua về cái ý nghĩa của cái sự thành đạo. Thì trước tiên hết á, nếu mà không có cái ngày Đức Phật thành đạo thì đương nhiên không có Phật giáo. Không có Phật giáo thì đương nhiên rằng là không có một ngôi chùa nào. Và cái buổi gặp gỡ của chúng ta ngày hôm nay cũng không có luôn. Thì nó tất cả nó từ cái vấn đề mà thành đạo nó mà ra. Và rồi thì chúng ta cũng hiểu về vấn đề thành đạo, Đức Phật thành đạo thì có liên quan gì đến chúng ta hay không? Hay là Ngài thành đạo đó thì là thành cho Ngài, còn chúng ta thì vô căn. Cũng giống như bây giờ một người nào đó họ đầu bằng là tiến sĩ, họ tốt nghiệp tiến sĩ, thì đối với chúng ta vô quan, có nghĩa là họ được hưởng thôi. Còn chúng ta thì chẳng có can dự gì vào cái mà bằng đó của họ. Thế thì khi Đức Phật thành đạo thì có can hệ gì đến chúng ta hay không? Nên điều này chúng ta cũng phải nên suy nghĩ. Và khi chúng ta hiểu ra đó thì chúng ta sẽ thấy rằng sự thành đạo của Đức Phật là một điều may mắn cho chúng ta. Và cái sự thành đạo của Đức Phật đó là Đức Phật đã thành đạo, và nhờ Đức Phật đã thành đạo để chúng ta trong tương lai mới có sẽ thành đạo, tức là chúng ta cũng có thể thành đạo. Và như vậy thì thành đạo đây đó là thành cái đạo gì? Thì chúng ta hiểu một điều rằng đạo Phật là đạo giải thoát. Và như vậy Đức Phật thành tựu sự giải thoát, và sự giải thoát đó thì dính dáng đến chúng ta, dính dáng rất là nhiều, bởi vì Đức Phật sẽ giúp chúng ta giải thoát. Bởi lẽ là không có một tôn giáo nào, không có một vị thượng đế nào đề cập tới cái chuyện giải thoát hết. Chỉ một mình Đức Phật là nhấn mạnh đến vấn đề giải thoát. Giải thoát có nghĩa là mình thoát hết tất cả mọi cái khổ. Ở đây đó, mỗi người chúng ta đều có một cái khổ. Nó ví dụ như là trong 200 khổ của chúng ta hiện diện hôm nay, có những khổ, có một cái khổ là khổ bị khiếm thị. Có những cái khổ khác bị cái khổ là cái khổ của nghèo. Và rồi thì ai cũng có cái khổ, rồi chính tôi cũng có cái khổ, thầy chủ trì cũng có cái khổ, nhà có cái khổ của nhà, chùa có cái khổ của chùa. Sống trong cái cuộc đời này không ai thoát ra được những cái khổ, đủ thứ cái khổ, khổ của bệnh đau, bệnh yếu, khổ của sự mà gọi rằng là sinh hoạt trong đời sống của mình dễ hay là khó, vân vân. Thì mình có vô vàn cái khổ, không ai mà thoát được hết. Thành ra không phải chúng ta thoát khỏi cái khổ của nghèo là xong, không phải chúng ta thoát khỏi cái khổ của kiến thị là xong, không phải chúng ta có con mắt là giải quyết mọi chuyện, chưa đâu. Bởi vì những khổ khác, những người bị khuyết tật khác, họ cũng có mắt nhưng mà họ cũng khổ. Có những người mà đầy đủ hết tay chân rồi mắt tai mũi lưỡi đều tốt, nhưng mà họ có cái khổ là họ bị ung thư, vân vân. Có nhiều người có cái khổ là tại khái được là bị người nhà bị tai nạn, bị chết chóc, bị bệnh khổ, thì là mình cũng khổ như vậy. Như vậy đó, rằng là chúng ta có vô số cái khổ và ai cũng có cái khổ. Hôm nay tôi đến đây, đến ngôi chùa Hạnh Chiếu do thượng tọa Minh Hạnh ở đây lập nên, để mà gọi rằng là giúp đỡ tất cả các đồng bào mà khổ trong cái địa phương này. Nhưng mà không phải vì như vậy mà thượng tọa chủ trì ở đây hay là ngay chính bản thân tôi là không biết khổ là cái gì, vẫn biết như vậy, vẫn có cái khổ tâm tâm như vậy. Nó ví dụ như bây giờ nếu mà thượng tọa chủ trì ở đây có không thể lo hết cho tất cả mọi người nghèo, không giải quyết được chấm dứt được cái nghèo khổ cho mọi người, thì đó cũng là một cái nỗi lo, một cái nỗi ưu tư và cũng là một cái nỗi khổ. Thành thử ra Đức Phật xuất hiện thì cuộc đời này nó là để làm sao cho mình chấm dứt hết mọi cái khổ. Mình cứ còn có bất cứ một cái khổ nào, khổ bệnh cũng không, khổ nghèo cũng không, khổ mà không như ý cũng không, hoàn toàn không có một cái khổ nào hết, thì còn là giải thoát. Giải thoát đó là giải thoát ra cái khổ, và Đức Phật quy kết những cái khổ đó vào trong bốn thứ gọi là sinh, lão, bệnh và khổ. Đó. Thì là cách nào ở trong đó nó cũng có dính dứt khổ. Và Đức Phật dạy cho chúng ta đó, cái cách mà chấm dứt cái khổ. Mà mình muốn chấm dứt cái khổ, mình phải hiểu là cái khổ từ đâu mà ra. Tức là mình tìm cái rễ mà sinh ra mọi cái khổ. Mọi cái khổ, vô số cái khổ của mình là cành lá, nó có một cái rễ sinh ra. Cái rễ nó sinh ra vô số cành lá. Và chúng ta xưa nay cứu được một lá, nhưng mà còn rất nhiều lá. Cứ cứu từng lá, cả cuộc đời chúng ta không kịp thời gian để cứu hết. Cho nên là chúng ta luôn luôn sống chung với khổ. Thế Đức Phật dạy cho chúng ta là nhổ cái rễ lên, thì bao nhiêu cảnh lá khổ cũng chết luôn. Nhổ cái rễ lên. Vậy thì cái rễ của nằm ở đâu? Thì chúng ta có thể lắng nghe lời của một vị thánh nhân. Đó. Thánh nhân đây chưa phải là của Phật giáo, nhưng mà là một người có một cái trí tuệ, có một cái hiểu biết. Là cái vị thánh nhân này gọi là người sáng lập nên đạo giáo, lão giáo. Ông ta nói rằng là tôi sở dĩ mà có nhiều cái mà nỗi lo, nhiều cái nỗi khổ là do bởi vì rằng là tôi có cái thân. Nếu mà tôi không có cái thân này thì khổ ở đây, thì chúng ta suy nghĩ xem, vì có tôi cho nên tôi biết khổ, nếu mà không tôi thì cái khổ nằm ở chỗ nào đây? Thì cái khổ có chỗ, tại vì khi nào chúng ta mới khổ và chúng ta cảm nhận được cái vị của khổ thật sự là nó phải thông qua tôi. Còn nếu nó không thông qua tôi thì tôi không cảm nhận được cái khổ. Và Đức Phật, tôi có thể nói một cách tóm tắt là bởi vì chúng ta không thể nào có đủ thời giờ để mà nói rõ hết cái pháp cứu của Đức Phật. Và chúng ta chỉ đại cương và tóm tắt là có cái nghĩa là cái vấn đề mà lấy thượng tọa chủ trì ở đây nói rằng là quý thầy là thượng cầu là hạ hóa, ở trên thì cầu thành Phật, dưới thì độ hóa chúng sinh. Mà cầu thành Phật là chỉ để độ hóa chúng sinh, độ hóa chúng sinh cũng chỉ để thành Phật. Thành ra thành Phật với độ hóa chúng sinh là một. Như vậy thì Phật không phải là độ hóa cho bản thân, Phật không phải là lo cho cái tôi của Ngài, mà Phật là lo cho tất cả chúng sinh. Và Phật không có lo một cái gì cho tôi. Mọi thứ Đức Phật có đều cho mọi người. Trí tuệ của Ngài cho mọi người, của cải của Ngài cho mọi người, lời nói của Ngài cho mọi người, ý nghĩ, tư tưởng của Ngài cũng cho mọi người, cái gì của Ngài cũng cho mọi người. Thành ra cái công đức của Ngài không phải là của Ngài được, mà công đức của Ngài là cái vấn đề làm thế nào cho tất cả mọi người đồng đồng được hưởng. Cho nên chùa chiền lúc nào cũng theo cái tinh thần đó của Ngài đó, mà lo cho tất cả mọi người, những người mà cần đến cái sự an lành. Thì như vậy đó, thì trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh. Vậy là thành Phật chỉ độ chúng sinh chỉ để thành Phật. Mà tại sao độ chúng sinh thì phải được Phật, mà tại sao thành Phật thì lại có thể độ được chúng sinh? Phật độ được chúng sinh, nhưng mà chúng sinh không độ được chúng sinh. Là tại sao vậy? Chúng sinh luôn luôn suy nghĩ rằng tôi lo tôi cho xong, làm sao tôi lo cho người khác. Nhưng mà nếu tôi chỉ lo cho tôi lo vĩnh viễn cũng không bao giờ xong. Bởi vì tôi có vô số mối lo, tôi có vô số cái sự khổ. Tôi lo cho con tôi xong, tôi có thể vào chùa tu tập, nhưng không được. Tại vì tôi lo cho con tôi xong rồi tôi có cháu, và tôi lại tiếp tục phải lo cho cháu. Và tôi lo cho cháu xong đó thì tôi lại có chắc chẳng và cứ như thế và tôi chết. Mà tôi vẫn chưa có thời giờ để đi chùa, tôi cũng chưa có thời giờ để sống với tinh thần của chùa và giúp đỡ mọi người. Tôi vẫn chưa thể làm được. Là nếu mà tôi chỉ lo cho tôi thì tôi lo mãi mãi tận cùng, lo hết đời này qua đời khác, tôi cũng không bao giờ lo thành. Và vì vậy mà tôi luôn luôn có cái lo. Cho nên đúng cái câu của Lão Tử nói rằng là tôi mà sở dĩ rất nhiều mối ưu tư và lo âu là bởi vì tôi lo tôi. Nếu tôi không có tôi thì tôi đâu có lo. Cho nên thành Phật là để lo cho chúng sinh, để lo cho chúng sinh thì để thành Phật. Cho nên chỉ có Phật không lo được cho chúng sinh, còn chẳng có chúng sinh nào lo được cho chúng sinh khác được hết. Chỉ có Phật lo được cho chúng sinh là bởi vì Phật không có tôi. Tại vì làm sao vậy? Tại vì trong mọi cái suy nghĩ của Đức Phật đều cho mọi người, mọi chúng sinh, mọi loài. Trong mọi lời nói của Đức Phật cũng là cho mọi loài, mọi người được làm thế nào được lợi. Đức Phật dạy mọi người hãy vì người khác. Thành ra lời nói của Đức Phật biết bao nhiêu người được lợi. Đức Phật suy nghĩ làm cách nào cho mọi người được lợi. Đức Phật không có suy nghĩ là làm sao để tôi được. Tôi không có nói để cho tôi được, mà tôi nói, tôi làm, tôi nghĩ đều là cho mọi người. Còn nếu tôi nghĩ cho chính tôi, thì nếu tôi là một nhà kinh doanh thì tôi sẽ là một gian thương. Tôi làm mọi thứ để cho tôi có lợi. Tôi suy nghĩ mọi thứ để cho tôi có lãi. Tôi nói mọi điều để cho tôi có thể gạt được người. Tất cả những cái thứ gian ác đó đều vì tôi. Và Đức Phật thì không hề như vậy. Đức Phật thì luôn luôn là suy nghĩ sao cho người, nói cho người và làm cho người. Thành ra vì vậy chỉ có Phật và đệ tử của Phật, tất cả những người học của Phật mới có thể làm lợi cho người khác. Còn ngoài Đức Phật và đệ tử của Ngài ra thì không ai có thể thực sự làm lợi cho chúng sinh hết. Thành ra do đó, nếu mà chúng ta muốn giải thoát cái khổ, tất cả chúng ta được giải thoát đó, thì chúng ta phải tu học Phật và chúng ta phải làm những cái Phật. Chúng ta phải tập là nghĩ đến cho mọi người, làm cho mọi người bằng tất cả những cái nói cho mọi người, nghĩ cho mọi người và làm cho mọi người mà mọi người thương mến mình. Cái người mà nói cho mọi người, làm cho mọi người và nghĩ cho mọi người, cái người đó dù họ có chỉ có cao 1m, nhưng mà tất cả những ai mà muốn nhìn thấy họ thì ngước cổ lên. Còn những cái người mà chỉ nghĩ cho tôi đó, thì mọi người muốn thấy họ thì cúi nhìn xuống. Thế mình kính trọng ai thì mình phải ngước ngửa lên mà trông. Thì tất cả những cái người nói làm hay là nghĩ mà lời làm cho mọi người, những người ấy được mọi người tôn thờ, cho những ai ngước trông lên thì nhìn. Mà những người ấy á, thường được cái sự mà gọi là kính trọng hay là quý mến của mọi người, cho nên người ấy chẳng có sợ một cái gì về bản thân của mình, thiếu thốn hay là đẹp đúng. Cho nên chúng ta thấy chùa không giàu, chùa không giàu chút nào hết, nhưng mà chùa chưa bao giờ đẹp. Không có một ngôi chùa nào thực sự là đẹp. Nếu cái vị tu hành ở ngôi chùa đó là đệ tử của Đức Phật, là đệ tử của Đức Phật và là nghĩ cho mọi người, nói cho mọi người và làm cho mọi người như hôm nay được tòa chủ trì ở đây làm cho mọi người, như được tòa mới nói với tôi ban nãy là một năm là làm hai lần, một lần là Tết và một lần là tháng 7 âm lịch, lại luôn luôn tập trung những hộ khuyết tật và nghèo tới đây để chia sẻ mọi thứ. Thì đó cũng chỉ vì rằng là tương tòa chủ trì ở đây là đệ tử của Đức Phật, mà đệ tử của Đức Phật thì mới biết nghĩ tới. Còn chúng ta đi ngang qua nhiều cái căn biệt thự, biệt thự to lớn của ngôi chùa nhiều lắm, nhưng mà liệu là chúng ta có được để tâm đến không, liệu là chúng ta có được nghĩ đến không, liệu là chúng ta có được tập trung như vậy không? Chùa nghèo hơn, nghèo hơn rất nhiều, nhưng mà chùa giàu hơn cũng rất nhiều. Cho nên vì vậy chùa làm được năm bảy con tháng đầu, chùa làm được bao đời, đời này và đời kia, ngôi chùa nào cũng làm được nhờ học Đức Phật Việt Nam. Nhờ học Đức Phật không giàu lắm, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ nghèo. Làm bởi như vậy. Và do đó nếu mà chúng ta mà muốn mà cải thiện cái sự khổ của chúng ta đó, thì không bằng sự cầu nguyện, không bằng cái sự mà chúng ta chỉ nghĩ cho chúng ta, mà chúng ta tập theo Đức Phật, thì chúng ta sẽ tự dưng ra sẽ trở thành giống như một ngôi chùa, là chúng ta cái tâm của chúng ta như một ngôi chùa, tâm ấy không có nghèo, tâm ấy không giàu, mình không giàu nhưng mình có cái tâm tập chùa, thì tự dưng ra mình có thể giúp được rất là nhiều người, như giúp được rất là nhiều người, cho nên tự nhiên mình có được những cái phúc báo, và những cái phúc báo của mình nó sẽ đưa mình vượt qua khỏi tất cả những cái mà hoạn hoạn ở cuộc đời này. Chúng ta hiểu rằng chúng ta ra đường xe chạy, chúng ta không biết đi đâu mà né, nhưng cái phúc của chúng ta nó biết cách giúp chúng ta né, nó che chắn cho chúng ta, còn chúng ta tự che chắn được. Không phải người giàu đâu là tránh được tai họa, còn người nghèo thì chịu. Nhưng mà cái phúc đó, nó khiến cho rằng là nó có thể che chắn cho mình được. Cái phúc có thể giúp cho mình không bệnh tật, cái phúc có thể giúp cho mình vượt qua bệnh tật, cái phúc có thể giúp cho mình thoát khỏi tai nạn, cái phúc có thể giúp cho mình cái điều quan trọng nhất của cái phúc, người thực sự có phúc, không phải chỉ có tránh được tai nạn hay là thoát được tật bệnh, mà một người có phúc thật sự đó là ai? Đó là người thích thì làm là phúc. Người càng thích làm phúc thì người ấy càng có phúc, cho nên người càng có phúc là người càng thích làm phúc. Như vậy người thích làm phúc và cái sự làm phúc là một cái phúc lớn, và nhờ thường xuyên làm phúc cho nên phúc luôn luôn tăng trưởng, phúc luôn luôn tăng trưởng. Cho nên vì như vậy mình luôn luôn được an lành, và không những mình an lành, mình hay làm phúc tất cả mọi người đều được. Và như vậy mình tới đâu thì là mọi người đều được chia sẻ, đó là phúc của mình. Từ nghĩ sang nếu bây giờ mình có bạc tỷ mà mình chỉ cất trong tủ sạch thì giống như là mình cất một đống giấy. Nếu mình đem mình phân phát của mình cho thì đó là sự giàu sang thật sự, đó là tiền thật sự chứ không phải giấy, và tất cả những thứ đó đều là mình có cái phúc. Số tiền đó nó bảo vệ được mình, nhưng cái phúc mà số tiền đó chuyển cho phúc nó sẽ bảo vệ được mình, nó sẽ khiến cho mình vô tài vô đạt, nó sẽ khiến cho mình được bình yên và mạnh khỏe, nó sẽ khiến cho mình có một đời sống an hạnh tốt đẹp, ai nấy cũng đều kính trọng và thương mình. Cất thật nhiều tiền nhưng mà keo kiết cũng chẳng có được một cái người nào kính trọng và thương mình cả. Thành ra vì như vậy nếu mà theo chân của Đức Phật, tất cả nghĩ cho mọi người không nghĩ cho mình, thì tự dưng ra mình được mọi người nghĩ đến. Chẳng hạn bây giờ thượng tọa chủ trì ở đây nghĩ đến cho 200 hộ này thì 200 hộ này đó, luôn luôn nghĩ tới thầy, luôn luôn nghĩ lại cho thầy. Đấy, do đó thì chúng ta hiểu được cái sự thành tạo của Đức Phật đó, là chuyện độ chúng sinh, là chuyện giải thoát. Chuyện thành đạo của Đức Phật là thành một vị mà có thể chia sẻ cho hết thảy chúng sinh, không bỏ sót một người, có thể giải quyết mọi cái nỗi khổ của cái tôi này. Tôi này không còn một cái chỗ nào là tôi để mà có khổ. Giống như lão tử nói, nếu tôi mà không có tôi thì tôi làm gì có khổ, tại có tôi cho tôi mới có khổ. Và Đức Phật là một người không có tôi, chỉ có nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như vậy Đức Phật là người đạt được một cái vấn đề, không có cái tôi nào ở nơi Đức Phật để mà có thể lãnh cái khổ. Và nhờ như vậy mà Đức Phật vẫn mới có thể lo được hết cho chúng sinh, có thể độ hết cho chúng sinh. Như vậy thì không đường cái đạo giải thoát của Đức Phật chính là cái đạo mà nhờ Ngài không tôi mà Ngài diệt được hết mọi cái khổ, đó gọi là giải thoát ra khỏi mọi cái khổ. Và nhờ giải thoát mọi cái khổ hoặc bằng cái cách là độ nhất thiết chúng sinh, làm cho hết thảy chúng sinh đều không có khổ. Và nếu chúng ta phát tâm học theo này thì hôm nay đây không phải chúng ta nhờ ngôi chùa này mà chúng ta có được một chút quả, mà chúng ta nhờ ngôi chùa này mà chúng ta có được cái món quà giá trị vô biên, đó là Phật pháp, đó là cái sự trí tuệ giải thoát của Đức Phật, đó là cái công đức, cái phúc đức của Đức Phật mà mọi ngôi chùa đều có. Nhưng nó vô hình, nó vô ảnh, nhưng mà nó vô hình vô ảnh, nhưng mà nó có lực mạnh lắm, tiền và mình nhìn thấy, nhưng không bảo vệ được mình trước kẻ cướp, không bảo vệ được mình trước tay này. Nhưng phúc đức mình không có nhìn thấy, nhưng nó bảo vệ mình trước những kẻ cướp, trước những tay này. Và những cái vô hình đó mới là những cái quyền lực, nghĩa là gọi là siêu việt. Thành ra do đó nếu mà chúng ta mà tới chùa này, chúng ta phải chỉ lãnh những cái món quà nhỏ, có đâu chúng ta có thể lãnh được những cái món quà nói trên đó, từ chư tăng, từ Đức Phật, nói chung là từ tăng bảo, thì chúng ta sẽ nhận được cái món quà. Mà chúng ta một khi mà chúng ta sẽ nương mái chùa để tu học những cái pháp mà nguyện thành Phật và độ chúng sinh, cầu giải thoát, thì như thế chúng ta chấm dứt mọi cái khổ, chúng ta nhổ được cái rễ sinh ra mọi cái khổ. Cái rễ đó là tôi. Từ khi không, tôi không còn nghĩ tôi thì tôi sẽ diệt được hết thảy mọi nỗi khổ. Từ khi mà tôi nghĩ đến hết thảy chúng sinh, thay vì là tôi nghĩ với tôi thì khổ sẽ không còn. Cái rễ của cái gốc của mọi cái nỗi khổ đó đã được nhổ lên rồi, và chúng ta sẽ còn lại một cái sự không còn một chút khổ nào, đó là một sự an lạc chân chính. Không phải an lạc chân chính là mình được giàu trước những người nghèo, mà cái sự an lạc chân chính là từ nay trở đi mình không cần phải bận tâm đến cái chuyện giàu nghèo, bởi vì lúc nào mình cũng an lạc và có được. Vì vậy mà chúng ta muốn mà diệt khổ thì đương nhiên chúng ta phải theo con đường của Đức Phật, mà không có một tôn giáo nào, tôi sẽ lập lại như vậy, không có một tôn giáo nào dạy cho chúng ta giải thoát diệt khổ. Tôn giáo nào cũng chỉ nói có một điều là mình tuân phục thủ theo thượng đế sẽ đưa mình lên thiên đường, và đưa lên thiên đường thì ở đó mình không sợ khổ, vậy thôi. Còn không có cái chuyện rằng là mình có thể làm cho mọi người được sung sướng như mình được, mình làm cho mọi người hết khổ. Mà đã còn có cái tôi ấy, thì đương nhiên là chắc chắn là nó vẫn còn cái khổ lên được. Cho nên dù lên thiên đường chân nữa thì vẫn là tôi lên thiên đường, và tôi lên thiên đường thì tôi cũng còn có khổ. Cho nên chúng ta nhìn thấy thiếu gì trong những cái chuyện mà thần tiên hay cổ tích, thiếu gì thần tiên bị đọa, bị đầy, bị ảnh, bị phạm tội, vẫn còn khổ. Nhưng mà cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát là không có khổ, chỉ vì cảnh giới ở đó
không có cái điều gì phản hết, bởi vì không có tôi, có tôi thì có phản, có tôi á cho nên mới có tham cho nên mới làm chuyện trang trá, có tham cho nên mới sân thật, đánh nhau người ta, giết người ta, và tất cả những cái thứ đó gọi là si, nó nuôi dưỡng được một cái tôi. Còn một khi tôi chẳng còn tôi, tức là tôi chỉ còn có hết ở mọi người, đêm ngày tôi không nghĩ được cái gì là về tôi chỉ nghĩ đến cho mọi người thôi, thì như thế đó, thì tôi khẳng định là không bao giờ phạm phải một cái lỗi nào, và tôi sẽ giả sử tôi ở một cái cõi nào đó tôi cũng bao giờ bị đọa đày vì cái phong độ. Cho nên vì vậy ở cảnh giới của chư Phật khác với thiên đường, cảnh giới chư Phật là cảnh giới đồng sinh, cho nên cảnh giới đó chỉ nghĩ tới chúng sinh không có tôi, cho nên hoàn toàn không có rễ của khổ, không có rễ của cái sinh ra khổ là tham sân si. Tham sân si từ tôi mà ra, không tham sân si thì không tôi, không tôi thì tự nhiên không có tham sân si, thì tự nhiên có thể giúp đỡ được mọi người. Đó là ý nghĩa của sự sinh động. Và vì như vậy chúng ta có thể hiểu rằng may quá mới nhớ đến phần thành đạo mà chúng ta mới hiểu được những cái sự sinh động đó, và chúng ta mới được cảm nhận cái đạo giải thoát đó. Ít nhiều gì dù là còn nhỏ còn ít ít cái gì đó, đó chúng ta cũng sẽ được hưởng ngay ngày hôm nay, được hưởng cái tinh thần chia sẻ, được hưởng cái tinh thần nghĩ đến giúp đỡ. Đó là không kể rằng là mỗi năm chúng ta đều được hưởng ở tại ngôi chùa này, và nếu chúng ta hiểu ra thì không phải chúng ta là chỉ là được hưởng, và chúng ta được hưởng một cách sâu sắc là chúng ta đem cái được hưởng đó đi chia cho tất cả những người khác, như tôi hay là như thường tòa chủ trì ở ngôi chùa này đang làm, là chúng tôi là đang hưởng cái đạo đó của Đức Phật và đang mang cái tinh thần giải thoát đến đi chia sẻ cho hết mọi chúng sinh. Thì hôm nay thì giờ của chúng ta nó cũng có hạn thôi, cho nên là tôi chỉ tóm tắt đôi ba lời đó về cái vấn đề thành đạo của Đức Phật, để cho chúng ta hiểu rằng Đức Phật thành đạo thì chúng ta mới có thể được cứu, được giúp. Và chúng ta thành đạo thì chúng ta mới giúp được hết khổ, và chúng ta mới cứu giúp được hết thảy mọi người. Cho nên chỉ có Phật mới độ của chúng sinh, là vì Phật không có cái tôi. Còn chúng sinh không thể độ được chúng sinh là bởi vì chúng sinh coi cái tôi là trên hết. Kẻ nào đụng với tôi là tôi không tha, cho dù nó là cha mẹ tôi, cho dù nó là con cái tôi, cho dù nó là thầy tôi, mà nếu đụng với cái tự ái của tôi cũng không có tha, tôi cũng không có bỏ qua. Cho nên vì như vậy chúng sinh không thể độ được chúng sinh, cho nên chỉ có Bồ Tát, chỉ có chư Phật mới độ được chúng sinh. Vì vậy mới nói thành Phật thì độ sinh mới thành được Phật, là vì như vậy. Và như thế thì chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của thành đạo và giải thoát. Và tôi mong rằng là đây là một món quà vô hình, nó sẽ đi kèm chung với món quà hữu hình cùng lại ở đây chúng ta sẽ nhận được. Cái món quà hữu hình kia chỉ có giá trị trong vòng một tuần hay tuần. Cái giá trị của cái món quà vô hình này nó sẽ có cho chúng ta tư vấn được, và cố gắng lãnh đạo và cố gắng nhận nó, và bằng cách là hàng tháng, hàng tuần chúng ta nên về chùa tu tập học hỏi tụng kinh cái công quả, và học hỏi với lại chư tăng, và cùng với chư tăng làm những cái việc thiện giúp đỡ mọi người, chia sẻ mọi người, và nhờ như thế chúng ta sẽ giải quyết được tình hình cái khổ của chúng ta. Và sau cùng hết, tôi cầu xin Tam Bảo Từ Bi, Gia Hộ và Chứng Giám. Thứ nhất đó là cho thầy chủ trì và chư tăng ở chùa Hành Chiếu này luôn luôn là một cánh tay, một con mắt của mười phương ba đời chư Phật. Và sau đến là hồi hướng và nguyện cầu cho toàn thể trí Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay đều đều kiếp kiếp luôn luôn được làm thân bằng làm quyết của với chư Phật chư Bồ Tát, không bao giờ hối thân. Và nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho tất cả cha mẹ của chúng ta trong vô lượng đời. Do nơi công đức này đều được phát Bồ Đề Tâm, được hành Bồ Tát Tạo và được thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính lạy tăng người truyền thừa trí cả.